tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022, thứ tư lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong các hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào mùa chay thánh bằng việc sức cho để khởi đầu mùa tập luyện thiêng liêng. Nghi thức sức cho bắt nguồn từ truyền thống xa xưa của người Do Thái. Thực vậy, người Do Thái mỗi khi muốn tỏ lòng ăn năn sám hối, thì họ thường xuyên sức cho trên đầu, ngồi trên đống cho và mặc áo vải thô. Họ muốn diễn tả sự buồn phiền đau đớn vì đã phạm nhiều tội lỗi. Qua đó, cũng giúp họ ý thức thân phận con người mỏng giòn, yếu đuối, mau qua, chóng hết. Ngày hôm nay, giáo hội qua việc sức cho cũng muốn diễn tả ý nghĩa đó. Con người là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Vậy chúng ta phải làm gì để sống cho có ý nghĩa, nhất là trong mùa chay thánh này? Lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta ba việc chính yếu phải làm, đó là ăn chay, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau việc ăn chay, mà đối với Đức Giêsu, ăn chay không hề tại ở hình thức bên ngoài cho bằng những tâm tình bên trong. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ăn chay thì có nhiều lý do. Có người ăn chay để giảm cân vì nhu cầu làm đẹp. Có người ăn chay để chữa bệnh theo yêu cầu của bác sĩ. Và cũng có người ăn chay để chia sẻ với anh chị em còn khó khăn. Vậy, cách ăn chay như thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa? Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Gioan soi sáng cho chúng ta. Đây là sấm ngôn của Đức Chúa. Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Tức là ăn chay để ám mình là nhận ra thân phận yếu đuối của bản thân, từ bỏ những thú vui trần gian mà hướng về Chúa, cũng như để góp phần chia sẻ với tha nhân. Bởi xung quanh chúng ta còn nhiều lắm những người đang đói khổ. Và việc chay tịnh cần thái độ nội tâm của chúng ta thực hiện với lòng tự nguyện và với niềm vui, chứ đừng làm cho qua lần chiếu lệ. Mỗi thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh, chúng ta giữ chay và kiêng thịt, thì như nhiều người vẫn nói, ma quỷ cám dỗ. Chúng ta thấy đói nhanh hơn và cứ muốn nhanh cho đến ngày hôm sau để ăn cái gì đó. Điều đó cũng phần nào cho thấy thân phận yếu đuối của chúng ta. Mới có giảm bớt phần ăn thôi mà đã khó chịu như thế, đã mệt mỏi như vậy. Cũng có những người thì tự giải thích cách ăn chay theo ý mình. Cứ vào thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh thì dường như lại ăn ngon hơn. Và cho là ăn chay trong lòng được rồi, miễn là không ăn thịt. Không ăn thịt nhưng lại ăn hải sản, ăn tôm, ăn mực, mua những loại cá đắt tiền làm lẩu để ăn. Coi chừng chúng ta đánh mất ý nghĩa của việc ăn chay. Ăn chay không chỉ đơn giản là kiêng thịt, nhưng đối với người tín hữu, ăn chay phải là một phương thế chữa trị để chữa lành tất cả những gì cản bước chúng ta tiến đến việc sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Thực vậy, ăn chay đối với người Kitô hữu phải hiểu trong khuôn khổ ơn gọi nên thánh, nghĩa là không còn chỉ là sống cho chính mình, nhưng còn cho đấng đã yêu thương và hiến thân vì mình, cũng như sống cho anh chị em của mình nữa. Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay nhắc nhớ chúng ta, chay tịnh là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác, cũng như với những loài thụ tạo. Học cách từ bỏ cám dỗ, nuốt chửng mọi thứ để thỏa mãn lòng khát khao tham lam của chúng ta, và sẵn sàng chịu đựng cho tình yêu là điều có thể lấp đầy sự trống rỗng trong con tim chúng ta. Như thế, việc ăn chay thể xác không quan trọng bằng ăn chay tinh thần, nghĩa là từ bỏ ý riêng của mình để sống theo ý Chúa, mở rộng con tim, để yêu mến và đón nhận tha nhân, phục vụ anh chị em và đem hạnh phúc đến cho mọi người. Qua việc ăn chay kiêng thịt, giáo hội cũng mong muốn người tín hữu kiêng miệng lưỡi, lỗ tai, con mắt, để chỉ nói, chỉ nghe, chỉ nhìn xem những gì đáng nói, đáng nghe và đáng xem. Nghĩa là những gì làm cho tâm hồn được bình an khỏi những gì xem ra quá ồn ào bên ngoài. Vì ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn thì ích chi. Xin Chúa ban ơn giúp cho mỗi người nhận ra ý nghĩa của mùa chay thánh và sống tinh thần chay tịnh bằng lòng mến Chúa, bằng việc chế ngự thân xác từ tư tưởng đến lời nói, và không quên chia sẻ với anh chị em đang đói khổ chung quanh. Amen.
Một làn gió nhẹ lung lay vùng biên tan sắc màu. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc đi qua mau, núi biết chi bóng sầu. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi, cho một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi muôn sự đều hão huyền, già cha và đạo điên, một điều vững bền thiên thu, đức kính yêu Chúa Trời. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui, đường tội lỗi nguyện lui xa, Chúa sẽ thương hái hà. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi, cho một mai người sẽ trở về bụi cho.